Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam mới đây đã gửi điện thăm hỏi tới các đối tác tại Hoa Kỳ sau khi xảy ra vụ trực thăng quân sự va chạm với máy bay chở khách, làm 6-7 người thiệt mạng. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam VTP News, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hôm 31 tháng 1 đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Donald Trump. Cùng ngày, tin cho hay Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi đến Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Trong khi đó, theo Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục này ông Uông Việt Dũng đã gửi thư chia buồn tới quyền Cục trưởng Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA về vụ va chạm trên không, cũng như vụ tai nạn máy bay phản lực nhỏ chở bệnh nhân tại Philadelphia làm 7 người chết. Ông Dũng được dẫn lời chia sẻ nỗi đau với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này, cũng như bày tỏ sự cảm kích đối với các lực lượng cứu hộ và điều tra viên đang làm việc không ngừng nghỉ để tìm hiểu nguyên nhân và góp phần ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai. Những sự việc này nhắc nhở chúng ta về những thách thức và trách nhiệm to lớn trong việc đảm bảo an toàn hàng không, ông Dũng nói. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam còn được trang web của cục này dẫn lời nói thêm rằng Cục Hàng không Liên bang Mỹ từ lâu đã là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về an toàn hàng không, đồng thời cho biết trân trọng mối quan hệ hợp tác với FAA và cam kết tiếp tục hợp tác trong các sáng kiến nhằm nâng cao an toàn hàng không toàn cầu. Theo Reuters, gia đình của 6-7 nạn nhân trong vụ va chạm chết người giữa máy bay chở khách và trực thăng của quân đội hôm 2 tháng 2 đã được cảnh sát hộ tống đến thăm hiện trường vụ tai nạn dọc theo sông Potomac. Tin cho hay 55 người đã được nhận dạng, trong khi việc đưa xác máy bay và trực thăng gặp nạn ra khỏi sông đang tiếp tục được tiến hành và dự kiến việc này sẽ mất khoảng một tuần hoặc lâu hơn. Trong một vụ tai nạn hàng không khác, 7 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay cứu thương bị rơi ở Philadelphia hôm 31 tháng 1, bao gồm 6 người Mexico trên máy bay và một người ở dưới đất, theo Reuters. Hãng tin này đưa tin thêm rằng công ty cứu thương hàng không có trụ sở tại Mexico và được cấp phép hoạt động tại Hoa Kỳ cho biết rằng máy bay của công ty với 4 thành viên phi hành đoàn, một bệnh nhi và mẹ của bệnh nhân trên khoang đã bị rơi.
Triều Tiên và Việt Nam vừa công bố năm 2025 là năm hữu nghị vì sự phấn đấu chung cho mục tiêu xã hội chủ nghĩa khi lãnh đạo hai nước trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm 31 tháng Giêng đưa tin lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, nói rằng đảng cầm quyền và chính phủ hai nước đã xác định năm nay là năm hữu nghị, phù hợp với nguyện vọng và mong muốn chung của nhân dân hai nước trong việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác. Ông Kim bày tỏ sự lạc quan về mối quan hệ song phương giữa Bình Nhưỡng và Hà Nội, nhắc lại rằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác này đã được nung đúc và củng cố trong cuộc đấu tranh chung vì chủ nghĩa xã hội tiến lên một giai đoạn mới cao hơn. KCNA cũng cho biết nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng tới ông Kim vào hồi tuần trước, nói rằng mối quan hệ truyền thống giữa hai nước đã được nhân dân và lãnh đạo nhiều thế hệ ở cả hai nước vun đắp, trong đó có cố chủ tịch nước Việt Nam Hồ Chí Minh và cố chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành. Trang Vietnamnet hôm 31 tháng Giêng loan tin rằng điện mừng của lãnh đạo Việt Nam gửi lãnh đạo Triều Tiên khẳng định chặng đường 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên đã không ngừng phát triển. Tuyên bố năm 2025 là năm hữu nghị, ông Kim bày tỏ hy vọng về quan hệ song phương giữa hai nước sẽ phát triển ổn định, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc. Ông Cường viết trong điện mừng rằng cả hai bên sẽ kỷ niệm một năm hữu nghị thông qua các hoạt động trao đổi và hợp tác có ý nghĩa. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, Triều Tiên và Việt Nam đã duy trì mối quan hệ cộng sản chặt chẽ hơn trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai nước cộng sản đã trở nên lạnh nhạt vào năm 1992, khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, theo Yonhap. Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Triều Tiên bắt đầu được cải thiện từ năm 2000 và được bình thường hóa hoàn toàn nhân dịp nhà lãnh tụ Kim Jong-un tới Hà Nội vào tháng 2/2019 để họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hà Nội và Bình Nhưỡng chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31 tháng Giêng 1950. Đây được xem là một trong những mối quan hệ ngoại giao sớm nhất của chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo. The Voice of America, VOA.
Bộ phim tài liệu dài 6 tập Việt Nam The War That Changed America, tạm dịch là Việt Nam, cuộc chiến đã làm thay đổi nước Mỹ, bắt đầu trình chiếu từ ngày 31 tháng 1 trên ứng dụng tài phim Apple Plus. Nhiều báo Mỹ và phương Tây đưa tin trong hai ngày 30 và 31 tháng 1. Để sản xuất bộ phim, đạo diễn người Anh Rob Coldstream và đội ngũ của ông đã xem lại các hình ảnh tư liệu có tổng thời lượng lên đến hơn 1.000 giờ và mất một năm đọc lại những lời kể về cuộc chiến theo USA Today và Cool Music. Với những thước phim và các bức ảnh hiếm thấy được thể hiện qua giọng đọc của Ethan Hawke, phim được công chiếu ở thời điểm tròn 3 tháng trước dịp kỷ niệm 50 năm Sài Gòn thất thủ và chiến tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cuộc chiến đã làm gần 60.000 quân nhân Mỹ tử trận và hơn 2 triệu người Việt Nam thiệt mạng, bị xem là một trong những cuộc xung đột đẫm máu nhất trên thế giới. Ở Việt Nam, những người Cộng sản đã giành chiến thắng vẫn thường gọi đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược trong nhiều thập kỷ, nhưng khoảng 10 năm gần đây, họ ít sử dụng cụm từ đó trong bối cảnh quan hệ Việt-Mỹ ngày càng trở nên tốt hơn. Tạp chí Remind và trang Cool Music mô tả rằng Việt Nam The War That Changed America mang đến khán giả những câu chuyện gây đau lòng và bi hùng do những người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến gây chia rẽ kể lại. Trong phim cũng có những cuộc tái ngộ đầy xúc động của các cựu binh, có những người trong số họ đã có quan điểm trái ngược nhau hoặc đã không gặp nhau trong cả nửa thế kỷ. Sự đan xen của các câu chuyện và những cuộc gặp đó giúp họ hàn gắn vết thương, hồi tưởng và hòa giải. Bộ phim đi vào chiều sâu chứ không chỉ dừng lại ở các vấn đề địa chính trị và bất ổn xã hội ở giai đoạn chiến tranh để hiểu được góc nhìn của những người đã định hình giai đoạn lịch sử đầy gai góc này, Remind viết. Remind, USA Today và Los Angeles Times thuật lại rằng trong phim, những thường dân Việt Nam nhớ lại những điều kinh hoàng trong cuộc chiến và những sự kiện làm thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Bên cạnh đó là những chiến binh Việt Cộng giải bày về tinh thần ngoan cường quyết chiến của họ để đánh lại một siêu cường toàn cầu, phục vụ cho một sự nghiệp mà họ hiến dâng hết mình. Qua 6 tập, bộ phim cũng cho thấy chính nước Mỹ đã có những thay đổi to lớn, trở thành một quốc gia khác đi rất nhiều sau cuộc chiến theo Cool Music. Theo thứ tự, tập 1 Boots on the Ground, tạm dịch đưa quân tham chiến, nói về việc nước Mỹ thấy rằng họ ở trong một cuộc chiến với một đối thủ khác hẳn với tất cả những kẻ thù họ từng đối mặt trước đây. Trong tập 2 Uprising, tạm dịch là nổi dậy, cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968 của những người Cộng sản Việt Nam gây choáng váng cho Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Với tên Not My War, tạm dịch không phải cuộc chiến của tôi, tập 3 cho rằng chiến sự Tết Mậu Thân có tác động tâm lý sâu sắc đến tinh thần của binh sĩ Mỹ cũng như sự ủng hộ của người dân ở Mỹ về cuộc chiến. Cảm xúc trong chiến tranh lớn mạnh lên trong công chúng Mỹ trong khi tinh thần và kỷ luật trở nên dã đám trong các quân nhân Mỹ là những gì được mô tả trong tập 4 Mutiny, tạm dịch là chống đối. Khái quát hóa về tính chia rẽ của cuộc chiến trong tập 5 Homecoming, tạm dịch về nhà, câu chuyện về hai người bạn thân trong thủy quân lục chiến được kể lại, đó là Jim Five và Scott Camille. Họ đã có những việc làm và cảm xúc khác hẳn nhau khi quay về Mỹ. Camille trở thành một nhà hoạt động trong hội các cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam. Trong khi đó, Five cảm thấy vẫn có nghĩa vụ với những đồng đội còn đang chiến đấu nên đã huấn luyện thành phi công trực thăng và quay lại Việt Nam phục vụ một lần nữa. Trong tập cuối The Endgame, tạm dịch hồi kết, khán giả thấy rằng cùng lúc Mỹ rút các binh sĩ và nhân sự khỏi Việt Nam Cộng Hòa, tình hình trở nên tuyệt vọng đối với những người dân thường. Tập này có những đoạn phim mô tả lại cảnh di tản khỏi Đà Nẵng hay các loại máy bay đưa nhiều người chạy nạn ra các tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi. Los Angeles Times nhận xét rằng đạo diễn Rob Coldstream đã có cách tiếp cận rất khác biệt để kể lại các câu chuyện. Chúng tôi muốn đưa bạn vào đó để bạn thấy những người đã sống qua thế đó nhìn nhận nó như thế nào. Chúng tôi muốn tạo cảm giác điện ảnh và người xem đắm chìm vào, thay vì chỉ kể cho người xem chuyện này chuyện khác, ông nói trong một cuộc phỏng vấn qua đường truyền video theo Los Angeles Times.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk nhấn mạnh rằng Việt Nam cần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo và xã hội dân sự độc lập, được tự do thực hiện các quyền tự do quan điểm, quyền lập hội, nhóm họp ôn hòa mà không có sự can thiệp hay hạn chế quá đáng của chính quyền. Ông Turk đưa ra đề nghị này trong bức thư gửi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm 20 tháng Giêng như là một thủ tục theo quy trình sau phiên rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đối với Việt Nam vào tháng 5 2024 và thông qua kết quả rà soát này vào tháng 9 2024. Trong thư, ông Turk đánh giá những diễn biến tích cực của chính quyền Việt Nam trong thời gian qua như thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và chống phân biệt đối xử, Tuy nhiên, ông cũng lưu ý những mối quan ngại và đưa ra những đóng góp nhằm giúp theo dõi hiệu quả việc thực hiện các khuyến nghị mà Việt Nam chấp nhận vào hồi tháng 9 2024. Bức thư được Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố hôm 30 tháng Giêng có đoạn viết: "Việc rà soát có Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo điều kiện thuận lợi cho nhà báo, nhân viên truyền thông và xã hội dân sự độc lập được tự do thực hiện các quyền của mình về tự do quan điểm, biểu đạt, lập hội, hội họp ôn hòa mà không có sự can thiệp hoặc hạn chế của nhà nước. Việt Nam được khuyến nghị tiếp tục tăng cường hợp tác với cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và nỗ lực phê chuẩn các văn bản pháp luật về dân sự, quyền chính trị, hình phạt tử hình, tra tấn, trừng phạt tàn ác vô nhân đạo, bảo vệ người dân khỏi sự cưỡng bức mất tích." Ông lưu ý rằng việc quan trọng là phải đẩy nhanh quá trình thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia phù hợp với các nguyên tắc liên quan đến địa vị của cơ quan quốc gia về nhân quyền, còn gọi là nguyên tắc Paris. Việt Nam được kêu gọi dỡ bỏ những trở ngại đối với quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng và giải quyết mọi hành vi phân biệt đối xử tàn bạo đối với các nhóm dân tộc và tôn giáo thiểu số, ông Thớt bày tỏ. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về bức thư nêu trên của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhưng chưa được trả lời. Hồi tháng 9 năm 2024, chính quyền Việt Nam tuyên bố nước này chấp nhận 274 khuyến nghị trong số 320 khuyến nghị đã được các nước đưa ra tại kỳ rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4. Sau tuyên bố này, các tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có tổ chức theo dõi nhân quyền, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc vì nhiều nội dung trong số 49 khuyến nghị bị Việt Nam từ chối có liên quan trực tiếp tới các nhà bảo vệ nhân quyền, trong số đó có một số khuyến nghị kêu gọi phóng thích các nhà bảo vệ nhân quyền đang bị giam giữ vì họ thực hành các quyền căn bản của mình. Ngoài ra, Việt Nam cũng bác bỏ khuyến nghị về việc sửa đổi các điều luật có tính chất vi phạm nhân quyền như Điều 117 về tuyên truyền chống nhà nước, Điều 331 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ của Bộ Luật Hình Sự, là các điều luật mà Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam thường xuyên sử dụng để dập tắt các tiếng nói chỉ trích.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.